Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý thính giả theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, trong một số trường hợp khi túng thiếu dẫn đến đường cùng, một số người sẽ tìm đến việc vay nặng lãi và phải chịu một mức lãi suất rất cao để vay được tiền. Thực tế, nhiều người vì vay nặng lãi đã dẫn đến đường cùng, tan nát nhà cửa. Bên cạnh đó, người cho vay nặng lãi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp. Vậy trường hợp nào hành vi cho vay nặng lãi bị xử lý hình sự? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu qua câu chuyện của bị cáo Võ Tấn P đã được Tòa án Nhân dân xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo bản án hình sự sơ thẩm số 02 ngày 15 tháng 1 2024 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Ngày 4 tháng 3 năm 2023, Công an quận Ninh Kiều nhận được tố giác về tội phạm của quần chúng nhân dân về việc Võ Tấn B có hành vi cho vay nặng lãi và đòi nợ gây mất an ninh trật tự nên đã tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Võ Tấn B thừa nhận bắt đầu hoạt động cho vay tiền trên địa bàn quận Ninh Kiều từ năm 2021. B là người trực tiếp quản lý nguồn tiền, tiếp cận người vay và quyết định việc thỏa thuận cho vay. Khi cho vay tiền thì B chỉ thỏa thuận miệng với người vay. Có trường hợp B cho viết giấy vay nợ và giữ lại giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, kể cả bản photo.
B cho vay với các hình thức như cho vay tiền đứng, với mỗi 1 triệu đồng tiền gốc cho vay, người vay phải trả lãi 20.000 đồng một ngày, tương đương với lãi suất 60% một tháng. Khi nào người vay trả hết số tiền gốc đã vay thì xem như hết nợ và cho vay tiền góp. Với mỗi 1 triệu đồng tiền gốc cho vay, người vay phải trả tiền gốc và lãi hàng ngày với số tiền từ 50.000 đồng một ngày trong thời gian 24 ngày, tương đương với lãi suất 40% một tháng. Khi nào người vay trả đủ số tiền gốc và lãi do B quy định đủ số ngày như đã thỏa thuận thì xem như hết nợ. Hàng ngày hoặc 5-7 ngày, B đến trực tiếp thu tiền lãi của người vay, cũng có trường hợp người vay chuyển khoản cho B. Theo quy định pháp luật, hành vi cho vay tiền khi nào được xem là hành vi cho vay nặng lãi và trong trường hợp nào cho vay sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo điều 2 của nghị quyết số 1 năm 2021, nghị quyết của hội đồng thẩm phán, thì hành vi cho vay nặng lãi là trường hợp bên cho bên vay vay tiền với mức lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 điều 468 của Bộ luật dân sự. Theo đó, lãi suất tối đa được quy định tại khoản 1 điều 468 của Bộ luật dân sự hiện hành là không được vượt quá mức lãi suất cho phép là 20% trên năm, tức là 1,66% trên tháng. Theo điều 201 của Bộ luật hình sự hiện hành thì trường hợp cho vay sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Quá trình điều tra đã làm rõ 8 người đã vay tiền của B với tổng số tiền gốc B bỏ ra cho vay là 49 triệu đồng. Tổng số tiền lãi thu được là 85 triệu 770 ngàn đồng. Trong đó, tổng số tiền lãi vượt mức lãi suất 8,34% một tháng thu lợi bất chính là 73 triệu 212 ngàn 500 đồng. Tổng số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 8,34% một tháng là 12 triệu 857 ngàn 500 đồng. Ngoài ra, tổng số tiền gốc người vay chưa trả B là 28 triệu 500 ngàn đồng.
Quá trình điều tra, bị cáo P đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ninh Kiều truy tố Võ Tấn P về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 1 điều 202 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, kiểm sát viên giữ quyền công tố, giữ nguyên cáo trạng, không bổ sung gì thêm, đồng thời phân tích tính chất, mức độ tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo và đề nghị xử phạt bị cáo từ 80 triệu đồng đến 90 triệu đồng. Ngoài ra, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết, với hành vi cho vay lãi nặng có thể đối diện với khung hình phạt như sau.
Căn cứ điều 201 của Bộ luật hình sự hiện hành, người phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự thì có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Về hành vi phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử nhận thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã xác định được bị cáo B xuất phát từ động cơ muốn có tiền từ thu lợi bất chính mà bị cáo đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cụ thể, theo quy định tại Điều 468 Bộ Luật Dân sự, quy định lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20% một năm của khoản tiền vay. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2021 cho đến khi bị phát hiện tháng 3 năm 2023, bị cáo đã cho 8 người vay với tổng số tiền gốc là 49 triệu đồng, với lãi suất 60% một tháng, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất mà Điều 468 Bộ Luật Dân sự quy định, với tổng số tiền lãi thu được là 85 triệu 770 ngàn đồng. Trong đó, tiền lãi suất vượt mức 5 lần mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định, tức 8,34% một tháng, thu lợi bất chính là 73 triệu 212 ngàn 500 đồng. Số tiền lãi suất tương ứng mức 8,34% một tháng là 12 triệu 857 ngàn 500 đồng.
Do đó, nhận thấy bị cáo đã có hành vi cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật Dân sự, đã thu lợi bất chính với số tiền 73 triệu 212 ngàn 500 đồng, nên đã đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo quy định tại khoản 1 điều 201 Bộ Luật Hình sự.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, là mất an ninh trật tự tại địa phương, làm cho một bộ phận người đi vay khánh kiệt tài sản, mất khả năng chi trả, mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do đó phải có hình phạt tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích thêm về hành vi phạm tội của bị cáo.
Bị cáo là người có nhận thức và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Hành vi cho vay nặng lãi của bị cáo đã làm mất an ninh trật tự tại địa phương, làm cho một bộ phận người đi vay khánh kiệt tài sản, mất khả năng chi trả, mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Chính vì vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, theo Điều 201 của Bộ Luật Hình sự hiện hành.
Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, hội đồng xét xử cũng xem xét giảm nhẹ cho bị cáo phần nào, như bị cáo có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Từ những nhận định phân tích nêu trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Võ Tấn P phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xử phạt bị cáo 80 triệu đồng sung quỹ nhà nước, tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền mà bị cáo dùng để cho vay là 49 triệu đồng. Ngoài ra, buộc bị cáo nộp lại số tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ Luật Dân sự mà bị cáo đã thu được, và bị cáo phải trả lại số tiền lãi mà bị cáo đã thu lợi bất chính cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nức thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Đi lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai.
Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Pháp Luật hôm nay cũng đã hết. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.